Linh vực, chương 850, Thuận Lý Thành Chương đột phá, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, Tam Lăng Đại Lục, bốn tộc nhân thiên quỷ tộc ở mảng nơi không gian dao động vặn vẹo kia hiện thân tới trước một tháp xương thật lớn trên tảng đá trôi nổi. Thiên quỷ tộc đại hiền giả Mã Tu từ trong tháp xương đi ra, sắc mặt âm trầm, dò hỏi. Giết chết Dư Nghiệt liệt diễm gia tộc kia hay chưa? Bốn tộc nhân thiên quỷ tộc nửa quỳ, vẻ mặt uể oải. Một người cầm đầu, vậy mà lại có tu vi bất diệt cảnh sơ kỳ, hắn ở dưới bố tháp nhìn chăm chú, rõ ràng có chút chột dạ. Hắn lấy độn thuật chạy thoát ra ngoài, chờ thời điểm chúng ta muốn động thủ tiếp, bên người hắn luôn có cường giả bất diệt cảnh thủ hộ, chúng ta cũng chưa thể tìm được cơ hội nữa. Nửa tháng thời gian nữa, bố tháp có thể khôi phục, đến lúc đó ba đại quỷ tộc chúng ta sẽ toàn diện khai chiến với nhân tộc bạo loạn chi địa. Sắc mặt Mã Tu âm hàn. Bố tháp ta còn có rất nhiều tộc nhân, trên người đều có liệt diễm ấn ký. Những liệt diễm ấn ký đó, ở tương lai rất có thể sẽ biến thành tai họa ngầm, sẽ làm lúc chúng ta quyết chiến với hồn đàn cường giả của nhân tộc xuất hiện ngoài ý muốn. Trận chiến lần trước cũng chưa có ngoài ý muốn xảy ra ta nghĩ. Người nọ lẩm bẩm, ánh mắt Mã Tu hàn quang rạng rỡ. Lần trước hắn giải phóng Tà Long, mang theo những võ giả nhân tộc kia ở một trận chiến mặt đất Tam Lăng Đại Lục tàn sát bừa bãi khắp nơi. Hại chúng ta tổn thất bao nhiêu tộc nhân, bốn gã tộc nhân thiên quỷ tộc nửa quỷ thấy Mã Tu tức giận, chợt không dám nhiều lời. Lần trước may mà hắn chỉ chuyên chú ở một trận chiến mặt đất, nếu hắn bay lên trời, mặc dù chỉ đứng ở bên cạnh tịch diệt lão tổ kia, không nhúc nhích đối với chúng ta những người mang liệt diễm ấn ký này mà nói cũng là một cái uy hiếp chí mạng. Mã Tu hừ nói, bố tháp đã hạ mệnh lệnh, ở trước khi toàn diện khai chiến với nhân tộc nhất định phải giải quyết tai họa ngầm này. Không tiếc mọi giá, theo ta hỏi thăm nhiều mặt nhân tộc cũng cừu thị tộc nhân thần tộc Dư Nghiệt liệt diễm gia tộc kia, lấy thân phận nhân tộc xen lẫn trong nhân tộc hẳn là giáp tâm gây rối. Ta nghĩ chúng ta có thể đem thân phận hắn công khai, để các cường giả nhân tộc chủ động giết hắn. Người nọ cầm đầu đề nghị, tịch diệt lão tổ kia còn có mấy cường giả đỉnh phong của nhân tộc khẳng định biết thân phận kẻ này, cũng biết hắn tồn tại, đủ để uy hiếp đến chúng ta thân chúng liệt diễm ấn ký, bọn chúng há lại ngoan ngoãn mắc mưu. Mã Tu lạnh lùng nói, theo ta được biết nhân tộc vẫn giống trước đây, chưa bao giờ thật sự đoàn kết. Ở trong bọn chúng, khẳng định có một bộ phận người sẽ không lấy đại cục làm trọng, sẽ muốn chém giết những dị tộc giống với chúng ta. Người nọ hô khẽ, nghe xong phen giải thích này của hắn, ánh mắt Mã Tu lóe lên một lát tựa như cảm thấy có đạo lý, sau đó hạ lệnh. Vậy thử đi, hy vọng nhân tộc vô sỉ không biết xấu hổ, vẫn là ngu xuẩn như trước đây. Ta lập tức đi làm. Ô Kim Linh Quy, lớn vô cùng, chậm rãi hướng tới phương hướng thiên lục đại lục chạy như bay, cung điện trên lưng rùa đều vững vàng vô cùng. La Hàn, La Khả Hinh, Hạ Nghi còn có Thất Vưu bọn cường giả thiên khí tông tụ tập ở cùng nơi. Ta nhận được tin tức xác thực Tà Anh đồng tử. Đã lặng lẽ gia nhập Viêm Nhật Đảo, trở thành khách khanh Viêm Nhật Đảo. Gần đây, Tà Anh đồng tử thường xuyên lui tới ở Hôi Đảo cùng Mặc Hải, Đường. Góc truyện audio.com Tư Kỳ còn có rất nhiều luyện khí sư trung tâm của Hôi Đảo trao đổi, giúp bọn họ giải nghi hoặc phương diện luyện khí. La Khả Hinh nhíu chặt mày ngài, lặng lẽ thở dài. Chúng ta đều biết trình độ luyện khí của Tà Anh đồng tử trước kia ở Thiên Khí Tông cũng là số một số hai. Đủ loại thủ đoạn chắc tuyệt phương diện luyện khí của Thiên Khí Tông, hắn đều rõ như lòng bàn tay. Hắn gia nhập sẽ làm Viêm Nhật Đảo như hổ thêm cánh, có lẽ sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn, luyện chế ra thiên cấp linh khí. La Hàn, Hạ Nghi, Tất Vưu, còn có rất nhiều võ giả thiên khí tông, đều là nhíu chặt lông mày. Tà Anh đồng tử chính là sư đệ của La Hàn, ở trên trình độ phương diện luyện khí thiên khí tông có rất ít ai hơn hắn. Nếu không phải hắn là tên lùn, hắn ở trong tranh đấu gay gắt với La Hàn hẳn là sẽ không thất lợi, sẽ không bị ép rời khỏi thiên khí tông. Mọi người đều biết Tà Anh đồng tử thù hận cực đoan thiên khí tông. Này, Viêm Nhật Đảo có được cổ trận đồ, biến thành hỏa tâm phúc của Thiên Khí Tông, làm luyện khí sư Thiên Khí Tông đã ăn ngủ không ngon. Duy nhất làm bọn người Thiên Khí Tông cảm thấy vui mừng là, luyện khí sư trên Hôi Đảo thời gian nghiên cứu luyện khí khá ngắn, ngay cả Mặc Hải mạnh nhất cũng vẻn vẹn chỉ là một địa cấp luyện khí sư. Cái này ý nghĩa mặc dù có được cổ trận đồ, luyện khí sư trên Hôi Đảo, nếu muốn tranh phong với Thiên Khí Tông còn cần một đoạn thời gian tương đối không ngắn. Ở trong đoạn thời gian này, Thiên Khí Tông có thể hào hào chuẩn bị, có thể hào hào tính kế, nghĩ nhiều biện pháp hơn để đối phó Hôi Đảo. Nhưng, theo Tà Anh đồng tử gia nhập, theo Tà Anh đồng tử luyện khí tông sư cao siêu này, đem luyện khí đủ loại bí quyết cùng ảo diệu phương diện luyện không ràng buộc truyền thụ hướng luyện khí sư của Hôi Đảo, cái này liền khiến thời gian Hôi Đảo đuổi kịp Thiên Khí Tông ngắn lại trên diện rộng. cộng thêm cổ trận đồ kỳ diệu, đám người Thiên Khí Tông La Hàn giống như đã nhìn thấy ít ngày nữa Thiên Khí Tông sẽ bị Hôi Đảo đánh bại. Hắn giống như nhìn thấy từng võ giả cường đại các phương thế lực nịnh bợ Thiên Khí Tông, đều đối với Hôi Đảo xua như xua vịt, đều trông mong canh giữ ở phụ cận Hôi Đảo chờ luyện khí sư Hôi Đảo tiếp kiến. Thằng lùn kia sớm muộn gì sẽ hủy diệt Thiên Khí Tông. Hạ Nghi mắng, chúng ta vốn còn có thời gian, còn có thể chuẩn bị kế hoạch khác, nhưng hiện tại. Theo sư đệ tốt kia của ta đầu thành, thời gian của chúng ta càng ngày càng ít. Mặt La Hàn âm trầm, trầm ngâm một chút, nói. Đối ngoại công bố thân phận Tần Liệt, để hắn từ nay về sau, biến thành chuột chạy qua đường của bạo loạn chi địa, để hắn bị cường giả các dị tộc lớn các phương thế lực đuổi giết đến chết. Cổ trận đồ thì sao? Hắn chết chúng ta liền không lấy được cổ trận đồ nữa. La Khả Hinh vội nói. Không lấy được cổ trận đồ chúng ta vẫn là thế lực luyện khí sư mạnh nhất bạo loạn chi địa. Nhưng nếu hắn tiếp tục còn sống, không cần bao lâu, Hôi Đảo có thể thay thế chúng ta. La Hàn hừ lạnh, chúng ta đã không chiếm được thứ kia, vậy, hủy diệt triệt để đi. Hạ Nghi cũng gật đầu, cứ đi làm như vậy đi. La Hàn hạ đạt mệnh lệnh, rõ, mấy ngày sau, trên Chiêu Hồn Đảo Tần Liệt đột nhiên phát ra một tiếng thét dài to rõ, sau đó liền cười ha hà. Bốp bốp, trên dưới toàn thân hắn, truyền đến tiếng xương khớp vang giòn, nghe thế mà thuận tai vô cùng. 1. Góc truyện audio.com Luồng u quang lóe đến, chợt hóa thành Lạp Phổ, nhìn chằm chằm hắn một cái thật sâu, Lạp Phổ mới nói. Chúc mừng, lần này đột phá hoàn toàn là thuận nước đẩy thuyền, Tần Liệt nở nụ cười. Cách chương.